Nguyện lực. Ông Lữ Văn Chánh mỗi sáng thức dậy lễ Phật đều nguyện rằng: những kẻ chẳng tin Tam Bảo, xin đừng sinh vào nhà con. Nguyện con cháu đời đời hưởng lộc, hộ trì Phật pháp. Về sau con cháu họ Lữ như Công Trứ, Hiếu Văn, Dùng Trung đều vinh hiển và thờ Phật. Xét ra Như Văn Chánh cũng chỉ là thiện nguyện của thế gian, mà cuối cùng đã được mãn nguyện đến mức nhiều đời chẳng dứt, huống chi là nguyện lớn suốt thế gian cầu sinh tịnh độ. Nguyện của Văn Chánh mong cho con cháu thành đạt, nhưng được hay không còn chưa biết, huống gì việc cầu sinh tịnh độ là nguyện cho chính mình. Cho nên biết, nếu chẳng được sinh về tịnh độ, bởi vì lòng thành kính của mình chưa tới mức mà thôi. Xưa có nhà quyền quý cúng dường một vị tăng, hỏi vị tăng nói rằng: sau khi trăm tuổi, thầy có bằng lòng đến nhà tôi không? Vị tăng tươi cười, về sau trở thành người con trong nhà đó. Quan Tổng Dung Phạm Quân thời gần đây cũng chính là vị tăng mà cha ông đã cúng dường. Hai chuyện trên chính thuộc loại này. Xét ra nhất thời đồng ý tươi cười, liền đầu thai vào nhà giàu sang. Thế thì lẽ nào thành kính lâu ngày lại chẳng sinh trong hoa sen sao? Đó là nhân quả tất nhiên, không nên nghi ngờ bàn luận. Ngày đêm mười muôn tiếng Di Đà. Ở đời tương truyền đại sư Vĩnh Minh một ngày đêm niệm Phật A Di Đà mười muôn câu. Tôi từng niệm thử xem, thì từ sáng sớm hôm nay đến sáng sớm ngày mai đủ 24 giờ niệm được vừa vặn 10 muôn. Nhưng chỉ niệm 4 chữ A Di Đà Phật, nếu niệm 6 chữ thì chẳng đủ số được. Ăn uống tiểu giải đều không gián đoạn, hễ hơi gián đoạn là chẳng đủ số. Ngủ nghỉ nói năng thảy đều đoạn tuyệt, hễ hơi buông lơi là chẳng đủ số. Hơn nữa cứ vội vội vàng vàng như đi đường gấp, không được thư thả để niệm kỹ. Nếu niệm kỹ thì chẳng đủ số. Cho nên nói 10 muôn ý là nói làm hết sức mình, chẳng dừng nghỉ dù trong giây phút, chứ chẳng phải nhất định phải đủ số 10 muôn. Tôi sợ những người tính tâm niệm Phật có khi chấp mắc điều này thành bệnh, nên đã nêu ra điều tôi thí nghiệm mà mách bảo. Có người nói đó là việc trong thiền định của đại sư, điều đó tôi không được biết. Dạo chơi danh sơn chẳng nguyện sinh về Tây Phương. Kẻ dạo chơi núi Ngũ Đài bảo rằng ngài Văn Thù ở đó, người dạo chơi núi Nga Mi bảo rằng ngài Phổ Hiền ở đó, kẻ dạo chơi núi Phổ Đà bảo rằng Bồ Tát Quán Thế Âm tại đó. Sao họ chẳng nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà ở tại đó? Hơn nữa, đối với ba vị đại sĩ ấy chỉ là ngưỡng mộ danh hiệu tốt đẹp của các ngài mà thôi. Còn Phật A Di Đà thì hiện đang thuyết pháp, đích thân mình được sưởi ấm bởi ánh sáng tốt lành của ngài, có phải là hơn không? Vả lại lặn lội leo trèo ba ngọn núi ấy, trải qua tháng này năm nọ mới đến được. Còn tin sâu niệm Phật chỉ trong thời gian khảy móng tay đã được giảng sinh, thật đáng buồn thay. Sự thọ chung ở tịnh độ. Có người hỏi rằng nguyện thứ hai của Phật A Di Đà nói rằng hàng trời người trong cõi nước tôi sau khi thọ chung không còn sinh vào ba đường ác nữa, thế thì vẫn có sinh có tử, chỉ chẳng đọa lạc mà thôi. Sao lại bảo rằng ai sinh về cõi nước đó đều được tuổi thọ vô lượng? Đáp: phần sau nguyện ấy có nói tuổi thọ của hàng trời người ở trong nước đều vô lượng, trừ bản nguyện ra còn có nguyện sinh trong các cõi để cứu độ chúng sinh đó sao? Thập Nghi Luận cũng nói sinh về Cực Lạc được vô sinh nhẫn rồi trở lại thế gian này để cứu khổ chúng sinh. Thế thì đó chính là thệ nguyện từ bi giáo hóa muôn loài, chẳng thể so sánh với sự sinh tử ở cõi ta bà này. Chẳng muốn sinh về Tây Phương. Một, có người hỏi một vị tăng rằng: thầy có muốn sinh về Tây Phương không? Đáp: tôi chẳng muốn. Điều tôi muốn là kiếp sau được làm quan, mặc nhung gấm lụa là, có một giờ cả, một giờ lẻ ở chung một nhà, đó chính là cõi Cực Lạc của tôi. Người hỏi lặng im, rồi kể lại với tôi, ngài Châu Hoằng. Tôi bảo rằng ai có chí nấy, chí hướng muốn giàu sang thì đến Tây Phương làm gì? Tuy vậy, giàu sang chẳng phải việc tốt đẹp đối với người tu hành, nhưng cũng cần phải tu thêm việc phước mới được. Nếu chẳng tu phước, chưa hẳn sẽ được làm quan, mà có khi phải làm hàng tôi tớ hèn mọn. Chưa hẳn đã được lấy thục nữ con nhà danh giá, mà có khi phải nộp sáo lễ cho người tề còn chưa được.
Chú thích: nộp sáo lễ cho người tề là sáu loại lễ nghi vào thời xưa khi kết hôn. 1. Nộp sính lễ lụa là. 2. Hỏi họ tên. 3. Đàn trai cho đàn gái biết hai tuổi tốt lành. 4. Đàn trai đưa sính lễ và cho biết ngài đã chọn. 5. Xin đàn gái đồng ý ngày giờ đã định. 6. Rước dâu về.
Nếu có nghiệp thì dù hạng tôi tớ cũng chẳng được làm, mà có khi phải làm loại chim thú cũng chưa biết chừng. Hơn nữa, chưa biết chừng chẳng được nộp lễ cho người tề, mà phải gửi thân cho bọn giữ ngựa, cắt cỏ cho ngựa, bọn đầu bếp còn chưa được. Nếu nghiệp nặng thì chim hoàng quanh có khi phải trở thành loài bướm cũng chưa biết chừng. Bọn giữ ngựa cắt cỏ, bọn đầu bếp có khi phải trở thành quỷ đầu trâu canh địa ngục cũng chưa biết chừng. Thật đáng buồn thay. Chẳng muốn xin về Tây Phương. 2. Người ấy là hỏi vị tăng khác: thầy có muốn xin về Tây Phương chăng? Đáp: tôi không muốn, cũng chẳng phải không muốn. Đông Phương có Phật thì tôi cũng giảng sinh Đông Phương, Tây Phương có Phật thì tôi cũng giảng sinh Tây Phương, Nam Bắc, trên dưới cũng như thế. Việc gì nhất định phải xin về Cực Lạc? Người ấy lại hỏi một vị tăng nữa: thầy có muốn xin về Tây Phương không? Đáp: tám vị thần Kim Cang khiêng tôi qua Đông Phương tôi cũng chẳng đi, bốn vị Thiên Dương khiêng tôi qua Tây Phương tôi cũng chẳng đến. Tôi đâu biết những gì được gọi là Đông với Tây. Xét chung, một người trước là kẻ chìm đắm trong ngũ trược, còn hai người này thì một là người tùy nơi sinh về, một người là vô sinh. Tuy nói là tùy nơi sinh về, nhưng chưa hẳn người đó đã thực sự có thể làm chủ, chẳng bị nghiệp lôi kéo. Nói vô sinh, nhưng chưa hẳn người đó đã thực sự được vô sinh pháp nhẫn, thường ở nơi lặng lẽ sáng suốt. Nếu chưa được như vậy thì chỉ nói suông. Hơn nữa, nếu chưa được vậy thì chỉ là nói khoác mà chẳng biết xấu hổ, thật khó thay. Chẳng thấy người niệm Phật được ngộ. Có người hỏi: người tham thiền được ngộ thấy nhiều trong sử sách, người niệm Phật được ngộ sao hiếm hoi chứ được nghe nói đến. Ôi, có đấy, chỉ vì ông chưa thấy đó thôi. Hơn nữa, người tham thiền sau khi thấu suốt lý tánh, quyết chẳng nhiều lời để tự khoe. Long thiên hộ pháp thúc để họ ra giáo hóa, rồi sau đó tiếng tâm mới vang dội một thời, danh thơm lưu truyền hậu thế. Ngài Lục Tổ ở Tào Khê mang tâm ấn của Ngũ Tổ Hoàng Mai, nếu chẳng buộc miệng nói ra câu gió phướng thì chỉ là người giữ lưới cho bọn thợ săn mà thôi. Ngài Thanh Tố tiếp nhận lời quyền ký âm thầm của Ngài Từ Minh, nếu chẳng tình cờ gặp gỡ ở cây giải thì chỉ là một ông già nhàn hạ trong tòng lâm. Ông từ đâu mà biết được họ? Huống chi người thật tâm niệm Phật, chí hướng là ra khỏi ta bà, dốc lòng cầu xin Cực Lạc, mỗi niệm như cứu lửa cháy trên đồng. Dù các ngài tỏ ngộ được Di Đà bản tánh, thấu suốt được tịnh độ duy tâm, nếu suốt đời ẩn dật chẳng ra giáo hóa thì ông làm sao biết được? Hễ là Phật sinh về phẩm thường thường đều là người đã tỏ ngộ rồi. Ông cần phải đọc kỹ truyện giảng sinh đi. Một lỡ trăm lập. Người xưa nói, đời này nếu chẳng tu, một lỡ là trăm lập. Một mà đến trăm, sao sai lầm nhiều đến thế? Trong kinh nói, lìa ba đường ác, được thân người là khó, được thân người gặp Phật Pháp là khó, song gặp pháp môn niệm Phật, tin nhận lại càng khó. Như trong kinh đã nói, con kiến từ thời bảy Đức Phật đến nay chưa thoát được thân kiến, đâu biết ngày nào sẽ được thân người. Hơn nữa, ngày nào gặp Phật Pháp, ngày nào gặp pháp môn niệm Phật mà tin nhận, đâu phải chỉ trăm lầm mà ngàn lầm vạn lầm cho đến vô cùng, thật đáng thương thay. Miệt thị Tây Phương. Cư sĩ họ Bảo hàng ngày đều tụng kinh Pháp Hoa Lăng Nghiêm, lâu ngày hiểu biết thông suốt, bèn trước tác Tây Phương Luận giải đáp những câu hỏi của khách, tổng cộng gồm 3 thiên. Thiên đầu tiên còn bàn luận nghĩa lý chân chánh, nhưng dần dần lại nói Tây Phương chẳng đáng giảng sinh. Hai thiên sau thì ra sức chê trách những người nguyện xin Cực Lạc là sai trái. Có người bảo tôi nên khuyên ngăn phản bác, Tôi nhớ thiền sư Không Cốc nói, lời của kẻ sai lầm ví như lời ca tiếng hát của tiều phu mục đồng, chẳng cần tranh luận với họ. Này, những lời bàn của cư sĩ họ Bảo đều viện dẫn nghĩa lý chân chánh của thiền môn, dễ dàng thâm nhập mọi người, sẽ làm cho chúng sinh nghi ngờ ngộ nhận, đuôi sục chí nguyện giảng sinh, tác hại không nhỏ. Bởi vậy tôi chẳng thể cứ im lặng mãi. Thiên đầu tiên của ông chia Tây Phương làm ba bậc. Bậc thứ nhất là Tây Phương của các Bồ Tát Giang Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Sinh Về. Bậc thứ hai là Tây Phương của các vị tri thức như Ngài Huệ Diễn, Vĩnh Minh vân vân, các bậc hiền nhân như Tô Tử Chiêm, Dương Thứ Công vân vân, Sinh Về. Bậc thứ ba là Tây Phương của hạng phàm phu, kẻ ác, súc sinh, Sinh Về. Thuyết của ông ta dường như có lý, nhưng cửu phẩm giảng sinh trong kinh đã nói rõ ràng, sáng như mặt trời, cần gì phải đợi ông ấy phân thành ba bậc. Một vị vua sáng lập ra chế độ, muôn nước kính cẩn, tôn sùng. Kẻ thất phu ở nơi núi non quê mùa đặt ra điều một quy ước khác, liệu có được không? Đó là điều sai lầm thứ nhất. Phật nói rõ chính phẩm là vì Tây Phương vốn không có hai cõi, nhưng căn cơ của người khác nhau, cho nên những kẻ giảng sinh tự chia thành chính phẩm. Cứ theo thuyết trong bộ luận ấy thì Tây Phương vốn có ba cõi nước để đối đãi với ba hạng người, như vậy chẳng hợp với kinh. Đó là sai lầm thứ hai. Ông ấy còn nói, các bậc tri thức, các bậc hiền nhân như Ngài Huệ Diễn, Vĩnh Minh, giảng sinh thật ra chẳng phải tự lợi mà thuần là lợi tha. Xét ra cầu giảng sinh tịnh độ chính là để được thân cận Như Lai, mong cầu sẽ được lợi ích thù thắng. Các đại Bồ Tát tạm gác lại không bàn, còn các bậc hiền nhân như Tô Tử Chiêm, Dương Thứ Công há phải đều là những vị Bồ Tát đã mãn quả vị thập địa, chỉ giảng sinh cực lạc để cứu độ chúng sinh, chẳng còn tự lợi nữa sao? Phẩm Hạnh Nguyện nói rằng, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi quả Bồ Đề. Cầu thọ ký chẳng phải là tự lợi là gì? Đó là sai lầm thứ ba. Còn nói rằng, thánh phàm đồng thể, nhưng vì mê ngộ khác nhau nên tạm thời phân làm kẻ hơn người kém, soi sáng lại mình, trở bàn tay mà bậc thánh kẻ phàm khác nhau rất xa. Đã là soi sáng lại mình, tại sao lại khác nhau rất xa? Lại nói, liệu có đồng thể được không? Tự mình nói ra mà mâu thuẫn lẫn nhau, đó là sai lầm thứ tư. Ông còn nói, nếu muốn sinh về cõi đó là còn chấp tướng ngã. Đức Phật nhiều lần khuyên bảo phát tâm cầu sinh cực lạc, thế thì Phật dạy mọi người chấp tướng ngã rồi sao? Đó là sai lầm thứ năm. Đến các hiền thứ hai, thứ ba, càng ra sức phỉ báng sai lầm này quá mức. Ông ấy nói, ngay người chủ pháp chỉ lấy việc cầu sinh tịnh độ làm chính yếu, chỉ cho việc đó là chân thật, thế thì tịnh độ là giả sao? Phật nói về tịnh độ đã lừa dối chúng sinh sao? Trong kinh Lăng Nghiêm đã quở trách những vị không tin của thế giới kim sắc. Cư sĩ Bảo hằng ngày tụng Lăng Nghiêm mà lại có cái nhìn đoạn diệt này, đó là sai lầm thứ sáu. Ông ấy còn nói, nhất tâm không loạn chẳng phải là chấp trì danh hiệu, niềm niềm chuyên chú. Nếu nói người chấp trì thì nhiều giống như mây văng. Tôi đã đích thân nhìn thấy mấy người ngày đêm niệm Phật, lại được mấy vị thì tri thức và ứng chứng, thế mà điều xa vào lưới ma chẳng thể cứu vớt được. Xét ra chấp trì danh hiệu, đó là lời Phật nói. Chẳng lẽ Phật làm cho mấy người đó lầm lỡ xa vào lưới ma ư? Hiện nay tôi thấy những người chẳng niệm Phật chỉ tham thiền, có kẻ cũng bị ma ám. Vì sao? Trong kinh nói rằng, người niệm Phật cầu giảng sinh sẽ được bớt thối chuyển, được dự vào dòng thánh, và công nhận cho nhập thánh đương, mà bảo lại cho là xa vào lưới ma, đó là sai lầm thứ bảy. Ông ấy còn nói, cái gọi là nhất tâm, đó chính là tâm vốn sẵn có của mọi người, vốn tự linh diệu, tự đầy đủ. Ngoài tâm này ra không còn pháp nào khác. Kinh văn đã nói rõ ràng, chấp trì danh hiệu nhất tâm không loạn, sao lại có thể bỏ bốn chữ trên mà nói về nhất tâm? Nếu không có kinh văn thì bằng luận xuông về chỗ cao siêu quyền diệu như thế để nói về tâm cũng có thể được. Nhưng đây là lời chân thật từ kim khẩu phát ra, lẽ nào Đức Phật nói sai? Cư sĩ Bảo phải sửa đúng lại sao? Kinh Pháp Hòa nói, nhất tâm xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được giải thích như thế nào? Đó là sai lầm thứ tám. Ông ấy còn nói, nương theo pháp này mà tu, ắt đi vào đường tà. Trước đã nói xa vào lưới ma, nay lại nói đi vào đường tà. Niệm Phật có tác hại như vậy ư? Sao Phật chẳng cấm mọi người niệm Phật để phải đợi cư sĩ Bảo cấm đoán, đó là sai lầm thứ 9. Ông còn nói, người thời thượng cổ trước hết khuyên người thấu suốt được cội gốc, sau mới khuyên giảng sinh. Xét ra niệm Phật giảng sinh cũng là việc học từ nơi thấp mà đạt đến chỗ cao. Nếu trước đạt được chỗ cao, sau mới học chỗ thấp, xét về lý diệu có được không? Lẽ nào lại có chuyện trước đầu Trạng Nguyên làm đến tể tướng, rồi sau mới tập đọc lục kinh luận ngữ mạnh tử, học viết văn thi cử ư? Đó là sai lầm thứ 10. Ông còn nói, nếu Phật Pháp dừng lại ở đó thì chỉ cần một quyển kinh Di Đà đã đủ rồi. Chỉ dựa vào kinh này thì ai cũng có thể làm thầy của trời người, ai cũng có thể xưng là thiền tri thức sao? Xét ra các kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, các bậc tu túc không ngày nào chẳng tùng, không ngày nào không giảng. Có ai chấp riêng một kinh Di Đà mà bỏ hết các kinh khác? Tuy vậy, chỉ sợ chưa từng thật sự chuyên dựa vào một kinh mà thôi. Chuyên dựa vào một kinh được niệm Phật Tam Muội xưng là thiền tri thức cũng có gì phải hổ thẹn đâu. Đó là sai lầm thứ 11. Cư sĩ Bảo còn nói, cõi Phật vô tận, nếu chỉ vài người cầu xin một cõi, các cõi Phật khác há chẳng lạnh lẽo vắng lặng ư? Ông ấy đâu biết rằng hết thảy chúng sinh nhiều như di trần, đều sinh ở một cõi cũng chẳng thấy tăng thêm. Tất cả chúng sinh nhiều như di trần, không một ai sinh ở cõi đó cũng chẳng giảm bớt. Làm gì có chuyện lạnh lẽo hay ấm cúng? Làm gì có chuyện vắng vẻ hay náo nhiệt? Sao lại có cái nhìn trẻ con và luận thuyết lệch lạc như vậy? Đó là sai lầm thứ 12. Ngàn kinh muôn luận khen ngợi Tây Phương, ngàn thánh muôn hiền nguyện về tịnh độ, chỉ riêng một mình ông ấy ra sức phỉ báng, sao chẳng sợ khẩu nghiệp? Cư sĩ Bảo lúc đầu tin tưởng thành kính tôi rất quý, nay như vậy tôi rất lo cho ông. Đại hiếu xuất thế gian. Đại hiếu của thế gian có 3, đạo hiếu xuất thế gian có 1. Đạo hiếu của thế gian gồm: một là hầu hạ khiến cha mẹ vui lòng và dùng món ngon vật lạ để phụng dưỡng; hai là đổi đạt làm quan và có tước lộc làm dễ dàng cha mẹ; ba là tu dưỡng đạo đức, gắng sức thực hành trở thành thánh hiền để cha mẹ được hiển dinh. Làm được 3 điều này, thế gian gọi là người con hiếu thảo. Đạo hiếu xuất thế gian là khuyên cha mẹ trai giới tu hành, nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện giảng sinh, lìa hẳn 4 loại, ra khỏi 6 đường, quả sinh, hoa sen, thân cận Di Đà, được bất thối chuyển. Người con biết đền đáp công ơn cha mẹ bằng cách này, đó gọi là sự báo hiếu to lớn suốt thế gian. Xưa, lúc tôi mới nhập đạo, cha mẹ đã qua đời. Tôi có làm bài văn tự đau buồn vì bất hiếu, tự thương bất hiếu văn, để giải bày nỗi buồn thương ân hận. Nay nhìn thấy trong hai chúng tại gia và xuất gia có người được mừng về cha mẹ sắp toàn, thế là tôi lại càng thêm xót xa, lệ chảy đầm đìa. Xin cuối mình khuyên bảo mọi người nên hiếu thảo với cha mẹ. 3 câu hỏi khó về tịnh độ. Có người hỏi, Đức Phật Thích Ca lấy chân ấn xuống đất liền thành thế giới kim sắc, Phật có đủ thần lực như vậy, sao chẳng biến cõi Ta Bà đầy dậy núi non đất đá dơ bẩn này làm thành ngay cõi nước Cực Lạc? Bảy báo trang nghiêm lại phải khiến chúng sinh rong ruổi tới nơi xa xôi ở ngoài 10 muôn ức cõi Phật. Ôi, Phật chẳng thể độ kẻ không có nhân duyên. Ông có biết điều đó chăng? Tịnh duyên cảm tịnh độ, chúng sinh tâm chẳng thanh tịnh, tuy có tịnh độ nhưng làm sao được sinh về đó? Dĩ như tu tập thiền được sinh cõi trời, lập tức địa ngục trở thành thiên đường. Còn chúng sinh thập ác kia, Đức Phật dù có đưa bàn tay kim sắc mà kéo lên, cuối cùng họ vẫn chẳng thể nào lên đến cửa. Bởi vậy, thế giới kim sắc trong một sát na, hễ Phật thu thần lực lại thì vẫn còn là cõi Ta Bà như cũ. Lại có người hỏi rằng, trong kinh nói chí tâm niệm một câu A Di Đà Phật diệt được tội nặng trong 80 ức kiếp, câu này bàn về sự hay bàn về lý? Ôi, trong kinh nói vừa xưng Nam Mô Phật đều đã trở thành Phật đạo. Còn nói lễ Phật bột lại thì từ gót chân đến kim căn tế, mỗi một hạt bụi là một ngôi vị chuyển luân dương. Nay chẳng cần bàn về lý hay sự của câu đó, chủ yếu ở hai chữ chí tâm. Chỉ lo tâm không chí thành, chẳng lo tội chẳng tiêu diệt, có gì phải nghi ngờ? Lại có người hỏi, có người suốt đời tinh tấn siêng năng niệm Phật,
lúc lâm chung chỉ một niệm thối lui liền chẳng được giảng sinh tịnh độ. Có người suốt đời làm ác nhưng sắp chết phát tâm niệm Phật liền được giảng sinh. Vậy thì người thiền cớ sao lại bị thiệt thòi, còn kẻ ác cớ sao lại được lợi ích? Ôi kẻ ác mà lúc lâm chung chánh niệm, trong ngàn vạn người chỉ có một mà thôi. Nếu chẳng phải là căn lành từ nhiều đời, lúc sắp chết bị đau đớn bức bách, hồn mê rối loạn, làm sao có thể phát khởi chánh niệm được? Người thiền lúc lâm chung có một niệm thối lui thì trong ngàn vạn người chỉ có một người. Dù có đi nữa, chắc chắn đó là loại người tuy cả đời niệm Phật nhưng rất lơ là, chứ chẳng phải người siêng năng tinh tấn. Tinh tấn thì tâm chẳng tạp loạn, siêng năng thì tâm chẳng gián đoạn, do đâu mà sinh khởi niệm thối lui được? Vậy thì những kẻ làm điều ác phải nên mau chóng tu tỉnh, chớ vọng tưởng lúc lâm chung sẽ có sự may mắn đó. Người chân thật cầu sinh tịnh độ chỉ cần tinh tấn siêng năng, hơn nữa chớ lo lắng lúc lâm chung sinh tâm thối lui. Niệm Phật chỉ cần nhất tâm không loạn. Có người hỏi, ngài Diệu Hỷ nói rằng người ngu suốt đời lần chuỗi cầu tịnh nghiệp, niệm Phật quả thật là việc của người ngu sao? Ôi, xưa tôi từng nói rõ về điều này rồi. Ngài Diệu Hỷ chỉ nói người ngu suốt ngày lần chuỗi cầu tịnh nghiệp, nhưng chẳng nói người ngu suốt ngày nhất tâm không loạn cầu tịnh nghiệp. Lại hỏi, bài kệ của bậc cao đức ngày xưa nói rằng người niệm Phật nhiều thành Phật ít, niệm mãi lâu năm lại thành ma. Ông này muốn được dễ thành Phật, cần tâm vô niệm chẳng kể nhiều. Vô niệm niệm Phật, sao lại đem hữu niệm mà niệm Phật? Đáp, đây là lời khuyên bảo những người tán tâm niệm Phật. Chẳng biết quán xét tâm, chứ chẳng nói người niệm Phật lâu năm nhất tâm không loạn sẽ thành ma. Chưa từng niệm Phật mà đã trước lo về hữu niệm thì giống như người đói muốn được cơm, nhưng lại lo sợ sẽ quá no mà chẳng dám ăn. Lại hỏi, Lục Tổ nói rằng người phương Đông làm việc ác, niệm Phật cầu sinh ở Tây Phương, ý nghĩa thế nào? Đáp, kẻ ác niệm Phật cầu giảng sinh, nhưng chẳng nói người thiền niệm Phật nhất tâm không loạn cầu giảng sinh. Giả lại, kẻ ác, ác chẳng niệm Phật, họ dù có niệm Phật cũng chỉ là giả dối, chẳng phải chân thật kỳ điểm. Ví như kẻ ác tu thập thiện cầu sinh về cõi trời, thế nhưng kẻ ác ấy, ác chẳng tu thập thiện, cho dù có tu hành cũng chỉ là giả dối, chẳng phải chân thật. Chưa từng có chuyện người thiền nhất tâm niệm Phật mà chẳng được sinh về Tây Phương. Lại hỏi, bậc cao đức ngày xưa nói rằng bỏ quế lấy tịnh là nghiệp sinh tử, sao lại bỏ cõi ta bà cầu sinh cực lạc? Đáp, nói bỏ quế lấy tịnh là nghiệp sinh tử, nhưng chẳng nói nhất tâm không loạn cầu lấy tịnh độ là nghiệp sinh tử. Ông chưa bỏ quế mà trước đã lo về việc lấy tịnh, cũng giống như cái lo hữu niệm ở trước. Lại hỏi, thiền tông nói một chữ Phật ta chẳng thích nghe, còn nói Phật đến cũng giết, ma đến cũng giết, thế thì niệm Phật làm gì? Ôi, thiền tông nói một chữ Phật ta chẳng thích nghe, nhưng chẳng nói bốn chữ nhất tâm không loạn ta chẳng thích nghe. Còn câu Phật đến cũng giết, ma đến cũng giết mà chẳng bảo rằng nhất tâm không loạn đến cũng giết. Xét ra về nguồn vốn không hai lối, phương tiện thì có nhiều môn, cho nên về nhà chỉ một, thuyền xe đều được. Người dùng thuyền chê xe, dùng xe chê thuyền đều thành lời luận bàn vô ích. Lý này tự rõ, không cần nhiều lời. Lại hỏi, gần đây có người nói tôi chẳng niệm Phật bởi do bên trong có tâm hay niệm, bên ngoài có Phật được niệm, đối đãi chưa quên, sao có thể gọi là đạo? Ôi, họ cho rằng chỉ giữ chỗ rỗng rang lặng lẽ là đạo sao? Bên trong có tâm lặng lẽ, bên ngoài có cảnh lặng lẽ, như thế vẫn còn năng sở rõ ràng, sao chẳng nói nhất tâm không loạn thì cái gì là năng, cái gì là sở, đâu là trong, đâu là ngoài? Tôi và bạn đã tu tịnh độ, chỉ buồn vì chưa đạt được trình độ nhất tâm không loạn. Nếu được nhất tâm không loạn thì mặc cho kẻ khác tha hồ chê cười phỉ báng cũng vẫn trơ trơ bất động như Thái Sơn, còn gì phải nghi ngờ nữa. Hỏi, phóng sinh các loài chim cá, niệm Phật trì chú, nguyện chúng giảng sinh, chúng có giảng sinh được chăng? Đáp, những loài tội nhẹ, duyên lành chín mùi thì nương nơi sức mạnh của giáo pháp cũng được giảng sinh. Những loài tội nặng, duyên lành cạn mỏng thì chỉ diệt trừ tội lỗi, thay đổi hình dạng, sinh vào đường lành. Người phóng sinh chú nguyện, phước báo chẳng mất, tiền thân ngày một kiền liên, làm tiều phu vào rừng đốn củi, phá nhầm tổ ông. Ngài bèn chú nguyện sau khi đắc đạo sẽ độ thoát bề ông này. Đời sau chúng được làm người, ngài đến giáo hóa ai nấy đều được đạo quả. Đây chính là chứng cớ rõ ràng vậy. Thiền sư Thọ Quang có nói bài kệ: phóng sinh chuột mạng, việc tuy thường, công đức không lường ở nơi đây. Một năm tích lũy ngàn thứ phước, 10 năm nuôi lớn vạn công ơn. Đã xa vào lưới gặp nguy ách, sắp vào nước lửa lòng hải kinh. Ân đức vô cùng miễn tử tội, kia được sống lâu ta sống lâu. Cảnh tỉnh vô thường. Ngài Thiện Đạo nói: da mồi tóc bạc lần lần lụm cùm bước rung mấy chốc, dù sang vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ suy già bệnh tật. Dí hưởng khoái lạc nghìn muôn, đâu khỏi vô thường chết mất. Duy có đường tắt thoát đi, chỉ niệm A Di Đà Phật. Lời nói ấy của Ngài Thiện Đạo thật đúng, là muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp theo mình. Thế nào là muôn thứ không đem được? Trong đời người, tất cả quan tước, vàng bạc, nhà cửa, ruộng vườn, ẩm thực, y phục và quý báu, cho đến vợ đẹp, con yêu. Nhưng vô thường đến rồi thì đem theo được vật gì? Thế nào là chỉ có nghiệp theo mình? Con người tạo ra những nghiệp tham, sân, si, gian dâm, trái với lễ giáo, mặc tình, sát sinh, làm con trái nghịch với cha mẹ, làm tôi lừa dối vua, thầm hạ độc hại người vật, biết bao nhiêu nghiệp ác. Khi vô thường đến rồi, những thứ ấy đều kháng chặt theo ông. Đã vậy, nếu không mạnh mẽ tỉnh giác, xoay đầu sửa ác làm lành, rửa lòng niệm Phật, há chẳng phải được thân người xuông mà quan phế một đời sao? Thật khổ thay, thật khổ thay. Một là người hoàn toàn rảnh rỗi phải nên bất kể ngày đêm nhất tâm niệm Phật. Hai là người không bận tâm thì làm việc xong rồi nên lập tức niệm Phật. Ba là người rất bận rộn, ngài phải tranh thủ thời giờ niệm Phật 10 niệm. Lại nữa, người giàu sang, tiện nghi đầy đủ chính là lúc niệm Phật. Người bần cùng giữ Phật an bận chính là lúc niệm Phật. Người có con cháu được chúng thay thế làm việc chính là lúc niệm Phật. Người không con cháu, tâm không ràng buộc chính là lúc niệm Phật. Người không bệnh, thân thể khỏe mạnh chính là lúc niệm Phật. Người có bệnh, biết mình không lâu sẽ chết chính là lúc niệm Phật. Người thông minh, thấu hiểu kinh điển đạo lý chính phải nên niệm Phật. Người ngu độn, không có hiểu biết tạp nhạp chính phải nên niệm Phật. Tóm lại, dù ở cõi trời hay tại nhân gian, chúng sinh trong 4 loài chính cõi đều nên niệm Phật. Kính khuyên người đời sao chẳng thừa lúc tứ đại chưa tan rã mà mau chóng niệm Phật. Đợi đến khi muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp theo mình, chừng ấy áo não hối hận đâu còn kịp nữa. Khuyên mọi người nên tu tịnh độ. Tịnh độ hoặc vấn của Ngài Thiên Dư nói: hiện nay người tu thiền thấy người tu tịnh độ thì xem thường, cho là ngu phu ngu phụ. Đó không phải xem thường hạng ngu phu ngu phụ, mà chính là xem thường Bồ Tát Giang Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Lời nói ấy thống thiết như thế, còn có người chưa tin. Do đó tôi khảo cứu và dẫn chứng để chứng minh là không sai. 1. Kinh Quán Phật Tam Muội, Bồ Tát Giang Thù nói kệ rằng: nguyện lúc tôi lâm chung, diệt trừ mọi chướng ngại, diện kiến Phật Di Đà, giảng sinh cõi an lạc. 2. Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Hạnh Nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền nói kệ rằng: nguyện khi tôi sắp lâm chung, diệt trừ tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà, liền được giảng sinh cõi an lạc. 3. Luận Khởi Tính, Bồ Tát Mã Minh dạy phương tiện tối thắng bảo rằng: chuyên ý niệm Phật liền được giảng sinh, trọn không lui sụp. 4. Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo ngài Đại Huệ, tỷ kheo đại danh đức, tôn hiệu là Long Thọ, được sơ quan hỷ địa, giảng sinh cõi an lạc. Trên lượt nêu 4 vị đại Bồ Tát, còn những Bồ Tát khác tu về tịnh độ không thể tính kể. 1. Pháp sư Huệ Diễn ở Lâu Sơn tỏ ngộ ý chỉ sâu xa của Maha Bát Nhã, được tôn xưng là Bồ Tát Hộ Pháp Phương Đông, mà 6 thời niệm Phật, 3 lần thấy thánh tướng, được giảng sinh tịnh độ. 2. Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai ngộ lý di diệu trong kinh Pháp Hoa, là một bậc siêu việt về giải quán, là tổ sư khai sáng tông phái muôn đời, mà khi còn sống mặt hướng về phương Tây, biện giải 10 điều nghi, chú sở kinh Quán Vô Lượng Thọ, cực lực bàn về tịnh độ. 3. Đại sư Bách Trường là đích tử truyền đạo của ngài Mã Tổ, chốn Tòng Lâm khắp thiên hạ đều tôn sùng, mà khi cầu nguyện cho vị tăng bệnh, tống tán vị tăng mất, thảy đều quy hướng tịnh độ. 4. Quốc sư Thanh Lương tiếp nối địa vị tổ của tông Hoa Nghiêm, được tôn xưng hậu thân của ngài Giang Thù, còn chỉ bảo Phật Di Đà là Lô Xá Na, cũng chú sớ kinh Quán Vô Lượng Thọ, Hoằng Dương tịnh độ. 5. Thiền sư Diên Thọ ở chùa Vĩnh Minh được Tài Hùng Biện Vô Ngại là rừng cột trong tông môn mà sáng tác Tứ Liệu Giảng, khen ngợi Tây Phương. Sinh về phẩm thường thường, được tận nơi U Minh kính ngưỡng đức hạnh. 6. Thiền sư Tử Tâm Ngộ Tân nối pháp ngài Hoàng Long, tông phong rất thịnh mà tha thiết về tịnh nghiệp, trước tác văn huyên niệm Phật khiến nhiều người phát lòng tin. 7. Thiền sư Chân Hiết Liễu nối pháp Truân Công ở Đơn Hà, tông Tạo Động đến sư thì tỏa sáng. Thế mà sư Dựng Am ở Phổ Đà chuyên ý Tây Phương, có soạn Tịnh Độ tập lưu hành ở đời. 8. Thiền sư Thọ Thâm chỉ trong một bài kệ mà dung thông ngũ giáo, còn bảo rằng lối tác tu hành không vượt khỏi pháp môn Tịnh Độ. Ngài lập đạo tràng Tây Phương, đắng miệng hết lời khuyên đại chúng. 9. Thiền sư Viên Chiếu Bản tiếp nối đạo pháp ngài Thiên Y, hoàn truyền pháp của ngài Tuyết Đầu, tiếng sấm pháp vang rền, làm bậc thầy mô phạm của hai triều đại mà kim tu tịnh nghiệp, nêu danh thượng phẩm. 10. Thiền sư Trung Phong Bổn được pháp Đi Lão Nhân Cao Phong, người học ngưỡng mộ như Thái Sơn Bắt Đẩu, còn nói thiền là thiền của Tịnh Độ, Tịnh Độ là Tịnh Độ của thiền. Có làm 100 bài thơ nhớ Tịnh Độ khuyên người niệm Phật. Trên nêu sơ lược về 10 vị đại tôn túc, còn những bậc tôn túc khác và pháp sư luật sư tu Tịnh Độ không thể ghi hết. 1. Kinh A Di Đà. 2. Kinh Vô Lượng Thọ. 3. Kinh Quán Vô Lượng Thọ. 4. Kinh Cổ Âm Dương. 5. Luận Giáng Sinh của Bồ Tát Thế Thân. Trên nêu sơ lược các kinh luận chuyên nói về Tịnh Độ, ngoài ra các kinh luận khác có đề cập về Tịnh Độ không thể ghi hết được. 1. Luận Giảng Sinh của ngài Đạo An. 2. Luận Quần Nghi của ngài Hoài Cảm. 3. Thông Tán của ngài Từ Ân. 4. Di Đà Sớ của ngài Hải Đông. 5. Diệu Tông Sao của Tứ Minh. 6. Sám Nguyện Nghi của Từ Ân. 7. Luận Bảo Dương của Thảo Đường. 8. Sang Chánh Ký, Tây Tư Sao của Cô Sơn. 9. Quán Kinh Sớ của Đại Trí. 10. Liên Tâm Bảo Giám của Ưu Đàm. 11. Lạc Ban Văn Loại của Thạch Tư. 12. Tịnh Độ Hoặc Vấn của Thiên Như. 13. Tịnh Độ Chỉ Huy của Đại Hữu. 14. Niệm Phật Cảnh của Đạo Cảnh và Thiện Đạo. 15. Thiện Nhân Dịnh của Đạo Diễn. 16. Tịnh Độ Thi của Tây Trang. Trên nêu sơ lược về các nhà nổi tiếng và cuộc đời của các vị ấy, đọc lời nói của các ngài mà suy tư về nghĩa lý, đoạn dứt nghi ngờ, quyết chí tu hành, rất mong, rất mong. Dịch xong tháng 10 năm 2002 tại tỉnh thất Thiền Bửu, Quan Âm Phật Đài, Vũng Tàu.